Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Khi một nhóm gồm 20 du khách đi lặn vào tháng 10 ở Queensland, hai người đàn ông Anh đã trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của khách du lịch, đó là bị tấn công bởi cá mập. Nhân viên cứu hộ Billy Lewison và Emma Anderson từ Thụy Điển đã ở trên cùng một chiếc thuyền và ứng phó nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.
The bleeding was severe, life-threatening at first, but we managed to stop the bleeding.
Lúc đầu chảy máu nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, nhưng chúng tôi đã cố gắng cầm máu khá nhanh trong vài phút. Tôi không biết nữa, chắc là 5 phút. Chúng tôi bắt đầu với người đàn ông lên tàu trước và cầm máu cho chân của anh ta. Anh ta trông không tệ lắm, vì vậy chúng tôi để anh ta nghỉ trong giây lát, vì chúng tôi biết người kia bị mất cả chân. Chúng tôi bắt đầu hành động nhanh để giải quyết tình huống đó.
Hai khách du lịch này nói rằng họ nhận thức được những rủi ro khi xuống nước.
The beating was severe, life-threatening at first.
Việc này khác biệt với những nguy hiểm khác. Khi đó là một cuộc tấn công của cá mập, chúng tôi đã ở dưới nước cùng một lúc, chấn thương của chúng tôi tồi tệ hơn.
Đầu năm ngoái, một phụ nữ, một trẻ em bị thương và một người đàn ông khác đã phải nhập viện sau khi bị cá mập cắn ở gần đảo Hamilton. Công ty du lịch Wissenays đã gặp chính phủ tiểu bang để trao đổi về kế hoạch tài trợ cho các đánh giá rủi ro trước khi quyết định các khu vực cho phép du khách lặn biển. Ngoài ra, hai bên cũng bàn về kế hoạch mở rộng tuần tra ở khu vực vịnh Wissenays. Giám đốc điều hành của công ty du lịch này là ông Tash Wheeler cho biết gần 1 triệu du khách đã đến khu vực này mỗi năm.
Whitsundays luôn là một điểm du lịch mang tính phiêu lưu, hoang dã. Giống như bất kỳ nơi nào mà quý vị du lịch trên thế giới, chúng ta cần thận trọng với môi trường xung quanh. Tôi sẽ đề nghị bất kỳ ai đang đi du lịch trong vùng biển của chúng tôi hay tại bất kỳ một rạn san hô nào trên khắp thế giới, hãy cẩn thận.
Thế nhưng còn có những rủi ro ẩn nấp trong những vùng biển Úc là những mối đe dọa khác vô hình như lốc xoáy, sóng dội từ bờ và dòng chảy mạnh. Bộ trưởng chịu trách nhiệm lực lượng cảnh sát Victoria là Lisa Neville đưa ra cảnh báo trước mùa hè.
What we know last year is that we had a record number of deaths.
Những gì chúng tôi thống kê vào năm ngoái cho thấy Úc đã có số lượng người chết kỷ lục trong giai đoạn mùa hè, cao hơn mức trung bình 17%, và chúng ta cần thay đổi điều này.
Số liệu từ New South Wales cho thấy trong 5 năm qua, 129 người sinh ra nước ngoài bị chết đuối tại tiểu bang này. Số người bị đuối nước cao nhất là những người sinh ra ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Dịch vụ cứu hộ ngoài khơi New South Wales đã đưa ra một chương trình nâng cao hiểu biết về văn hóa để đào tạo giáo viên dạy bơi, nhân viên bể bơi và nhân viên cứu hộ. Vào tháng 12, chính phủ Victoria tuyên bố họ đã đầu tư hơn 500.000 đô la vào các chương trình được thiết kế để giúp cho người nhập cư và du khách an toàn hơn khi bơi lội, như Bộ trưởng Neville đã lưu ý.
Chúng tôi chắc chắn rằng nguy cơ chết đuối thường khá cao ở nam giới trẻ, đặc biệt là từ các nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác. Những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Liên quan đến việc thống kê các trường hợp chết đuối, chúng tôi đã cung cấp số liệu cho Life Saving Victoria để họ có thể nhắm mục tiêu.
Nhiều khách du lịch ghé thăm Úc để tìm kiếm một vùng hẻo lánh hoặc trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. Thế nhưng các chuyến đi có thể trở thành một quyết định sai lầm khủng khiếp. Du khách người Anh Aslan King đã biến mất khỏi khu cắm trại Victoria và cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy thi thể của anh vào tháng 11. Vào tháng 1 năm nay, thì một người phụ nữ Đức là Monica Bülent đã mất tích ở lãnh thổ phía Bắc. Cảnh sát nói rằng cô đã đi xe với một người lái xe mô tô khác sau khi bị mất phương hướng, nhưng từ chối không uống nước. Thi thể của người đàn ông 62 tuổi lái xe mô tô được tìm thấy ở phía đông của Alice Springs khoảng một tuần sau khi cô bị báo cáo mất tích. Và cảnh sát phát hiện ra xương ở Port Macquarie. Xương này sau đó được xác nhận là của một người Pháp đã mất tích cùng với một khách du lịch Anh vào tháng 2. Cảnh sát điều tra Paul Fehan nói rằng DNA được so sánh với thứ được tìm thấy trong một chiếc xe hơi mà những khách du lịch ba lô đã sử dụng.
Chúng tôi so sánh DNA và tin rằng nó thuộc về Erwin Forrest, một du khách ba lô 21 tuổi, đang đi cùng bạn đồng hành và mất tích ở khu vực bãi biển Sully vào tháng 2 năm nay.
Thi thể của một du khách người Đức khác đã được tìm thấy sau khi người đàn ông này chia tay vợ và leo núi ở Tây Úc vào tháng 11 năm 2019. Một trường hợp khác, Một khách nước ngoài là Andres Kowalker bị mất tích trong cùng một tiểu bang, đã may mắn được phát hiện an toàn và khỏe mạnh. Đã hơn 6 tháng kể từ khi du khách ba lô người Bỉ Latio Aya biến mất khỏi thị trấn ven biển New South Wales của vịnh Byron. Cha của anh là Lauren Hage đã đưa ra lời cầu xin để nhận được sự giúp đỡ tìm lại con trai vào tháng 6.
It is vital that investigators get access to Theo's WhatsApp account without delay.
Điều quan trọng là các nhà điều tra có quyền truy cập vào tài khoản WhatsApp của Theo. Mỗi phút đều có giá trị. Khi tôi rời Bỉ, tôi đã hứa với em trai Lucas của Theo rằng tôi sẽ đưa anh trai thằng bé về nhà. Xin hãy giúp tôi giữ lời hứa với con trai tôi.
I promise. Theo's little brother.
Tuy nhiên, lời hứa của ông không bao giờ có thể thực hiện được.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.